chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Kính chào các đồng chí và quý thính giả. Các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 6, chương trình có các nội dung chính sau: xây dựng các đơn vị cơ sở trong quân đội vững mạnh về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sư đoàn 8 đại hội thi đua quyết thắng, tuổi trẻ lữ đoàn pháo binh 6 thi đua ái quốc. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Trong tuần, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, kiểm tra và làm việc tại Quân khu 9. Từ năm 2023 đến nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cấp ủy chỉ huy các cấp đã đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển đảo, biên giới và nội địa trên địa bàn chiến lược hướng Tây Nam của Tổ quốc, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án sát với tình hình thực tế, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, chỉ đạo tỉnh Trà Vinh, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, Bạc Liêu và 34 đơn vị cấp huyện diễn tập khu vực phòng thủ. Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương đầu tư trên 2.519 tỷ đồng cho hoạt động và xây dựng khu vực phòng thủ. Trong đợt nắng nóng hạn hán đầu năm 2024, Bộ Tư lệnh Quân khu huy động trên 1.500 lượt bộ đội dân quân, 257 phương tiện vận chuyển 12.000 mét khối nước sạch, nước tinh khiết, 221 dụng cụ chứa nước hỗ trợ cấp miễn phí cho nhân dân các tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang. Quân khu cũng rà soát sửa đổi bổ sung các mặt công tác trọng yếu sát với yêu cầu nhiệm vụ, các cấp ủy tổ chức đảng được chăm lo xây dựng ngày càng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, hoạt động Tết quân dân, xây tặng 2.151 căn nhà các loại với tổng số tiền trên 120 tỷ đồng, tìm kiếm quy tập an táng 562 hài cốt liệt sĩ. Biểu dương kết quả thành tích của quân khu đạt được trong thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục chỉ đạo cơ quan đơn vị tăng cường luyện tập các phương án tình huống sẵn sàng chiến đấu, diễn tập đối kháng khu vực phòng thủ, thường xuyên quan tâm gia đình cán bộ chiến sĩ khó khăn, giúp quân nhân an tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, biển đảo, biên giới và nội địa trên địa bàn chiến lược hướng Tây Nam của Tổ quốc. Trước đó, đoàn công tác kiểm tra toàn diện tại sư đoàn 330, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9, dự chỉ đạo hội nghị quán triệt chỉ thị triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau năm 2024 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Chiêm Thống Nhất yêu cầu tổ nội dung của quân khu phối hợp ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau chuẩn bị đúng quy định, chu đáo về mọi mặt. Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh và các sở ban ngành phát huy tốt vai trò tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai ý định diễn tập sát thực tế, tổ chức luyện tập chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Từ năm 2014 đến nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre quán triệt thực hiện hiệu quả nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa cứu hộ cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Chợ Lách, thành phố Ba Tri, huy động trên 1.950 lượt bộ đội dân quân, 20 phương tiện hỗ trợ sơ tán, 5.146 hộ trên 19.347 lượt người. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 689, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre khen thưởng 3 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nghị quyết này.
Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, khảo sát nắm tình hình quy hoạch, xây dựng khu căn cứ hậu cần kỹ thuật và quản lý sử dụng đất quốc phòng kết hợp tăng gia sản xuất tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long. Khảo sát thực tế khu tăng gia sản xuất tại xã Tân Thành, huyện Bình Tân và xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đánh giá cao hiệu quả của mô hình, đảm bảo cảnh quan môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt công tác chuẩn bị quy hoạch, trình quân khu phê duyệt, nhanh chóng triển khai xây dựng các hạng mục trong khu căn cứ hậu cần kỹ thuật, đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra.
Đoàn kiểm tra số 3 Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 về hệ thống sổ sách văn kiện công tác đảng, công tác chính trị, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt công tác tuyên huấn, tổ chức kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, bảo vệ an ninh, dân vận, tuyên truyền đặc biệt chính sách. Kết quả một số mặt công tác tham mưu tác chiến, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng lực lượng. Qua đó làm cơ sở theo dõi đôn đốc đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những hạn chế để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.
Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bạc Liêu kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2024, gồm 9 xe tải từ 2 tấn rưỡi trở lên, 2 xe vận tải hành khách, 1 xe nhiên liệu, 1 xe cứu thương và 6 tàu công vụ. Nội dung kiểm tra, tình trạng phương tiện kỹ thuật, sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đăng ký, lệnh điều động tham gia kiểm tra sẵn sàng động viên, đồng thời cấp biển số quân sự và nhiên liệu cho các phương tiện. Việc kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng khả năng sẵn sàng động viên của đơn vị, đánh giá mức độ khả năng hoàn thành nhiệm vụ của địa phương và chủ phương tiện kỹ thuật khi có lệnh.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Từ ngày 15 tháng 4 đến nay, xí nghiệp liên hợp Z751 Tổng cục Kỹ thuật sửa chữa lớn 6 xe ô tô quân sự tại quân khu 9. Từ nguồn ngân sách quốc phòng thường xuyên năm 2024, 3 xe của Lữ đoàn Pháo binh 6, 2 xe của Sư đoàn 330 và 1 xe của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 46. Đại tá Võ Quế Thanh, trưởng phòng xe máy, cục xe máy Tổng cục Kỹ thuật, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu đánh giá, các xe được kiểm tra thử nghiệm đạt yêu cầu chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành. Động cơ xe khởi động dễ dàng, các cụm bộ phận, cơ cấu hoạt động ổn định ở các chế độ, không có hiện tượng rò rỉ dầu bôi trơn, nước làm mát và rò rỉ hệ thống cung cấp nhiên liệu.
Kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Sư đoàn 330 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Thiếu tướng Huỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, lưu ý hai đơn vị chủ động khắc phục hạn chế đã chỉ ra, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chặt chẽ các đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ. Ngoài ra, xây dựng các phương án bảo đảm an toàn kho, trạm, mùa mưa bão, đảm bảo tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.
Tiểu đoàn đặc công và tiểu đoàn trinh sát Bộ Tham mưu Quân khu phối hợp Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không Không quân thực hành huấn luyện đổ bộ đường không tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai. Theo đó, 70 cán bộ trinh sát viên, chiến đấu viên hoàn thành tốt nội dung nhảy dù đổ bộ đường không ở độ cao 350 đến 400 mét, đạt mục đích yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối.
50 nhân viên văn thư thuộc các cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau vừa được giới thiệu khái quát về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia của Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành. Qua đó giúp cơ quan đơn vị từng bước cải cách hành chính quân sự, hệ thống hóa quá trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp quy định hiện hành.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng và sửa chữa doanh trại đội K92 gồm các hạng mục: nhà làm việc của ban chỉ huy, hội trường, nhà quan, nhà ở các phân đội và nhà ăn với tổng mức đầu tư gần 13 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Thời gian hoàn thành công trình dự kiến 270 ngày.
Hưởng ứng hoạt động Tết Quân dân năm 2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang phối hợp cấp ủy chính quyền xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ và các nhà hảo tâm khởi công xây dựng cầu Long Hoa 7, cầu Miễu dài 38m, rộng 3m, tổng kinh phí đầu tư 470 triệu đồng. Dự kiến công trình hoàn thành trong 2 tháng thi công, tạo điều kiện thuận tiện đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân trên địa bàn, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn.
Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, liên tục chương trình, kính mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài Xây dựng các đơn vị cơ sở trong quân đội vững mạnh về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trung thành, vận dụng sáng tạo những nguyên lý xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lên hàng đầu vấn đề xây dựng quân đội về chính trị, xây dựng và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, làm cho quân đội ta luôn là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của đảng, của nhà nước và của nhân dân. Với quan điểm chính trị trọng hơn quân sự, người khẳng định quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Quân đội ta là quân đội nhân dân có đảng lãnh đạo, đảng có chính cương, chính sách. Đã là quân đội nhân dân thì phải học chính sách của đảng. người đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc cho quân đội, xem đó là nội dung cốt lõi, công cụ chắc chắn nhất để xây dựng thành công và bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, xứng đáng là quân đội của dân, do dân và vì dân. Theo Bác, để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, cần phải củng cố, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, cần phải tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ chiến sĩ có lập trường kiên định, vững vàng, hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân. Người luôn coi trọng việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, thực hành dân chủ và kỷ luật nghiêm minh trong quân đội, coi đó là nguồn sức mạnh của mọi thành công. Bên cạnh đó, người coi trọng việc xây dựng củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân. Người yêu cầu cần chú trọng giáo dục tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, giữa quân đội ta với quân đội các nước anh em. Xây dựng tinh thần quốc tế vô sản trong sáng cho cán bộ chiến sĩ, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế với tinh thần giúp bạn, tức là mình tự giúp mình. Suốt 80 năm qua, quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm nên những chiến thắng vẻ vang, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng khó lường, xung đột quân sự, tranh chấp biển đảo, chạy đua vũ trang ngày càng phức tạp. Đối với nước ta, sau gần 40 năm đổi mới, đất nước chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng các đơn vị cơ sở trong quân đội vững mạnh về chính trị là một yêu cầu khách quan, là một đòi hỏi cấp bách đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của quân đội. Trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo chặt chẽ toàn diện của các cấp ủy và tổ chức Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội về chính trị ở đơn vị cơ sở, thường xuyên củng cố kiện toàn cấp ủy tổ chức Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong quân đội. Đẩy mạnh phòng chống mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở. Bên cạnh đó, thường xuyên đổi mới nội dung hình thức giáo dục chính trị, pháp luật phù hợp từng đối tượng, từng loại hình đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thi đua khen thưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, cán binh và đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, âm mưu phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cấp ủy tiếp tục làm tốt các khâu, các bước trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị. Đồng thời chính ủy, chính trị viên thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt và nhắc nhở uốn nắn những biểu hiện lệch lạc. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên phát huy tốt năng lực, trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, phát huy và mở rộng dân chủ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để họ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các hoạt động của đơn vị. Vận dụng sáng tạo những nguyên lý xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác Lênin, kế thừa những kinh nghiệm quý báu về xây dựng quân đội trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lên hàng đầu vấn đề xây dựng quân đội về chính trị, xây dựng và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, làm cho quân đội ta luôn là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân. Tư tưởng đó không chỉ là phương hướng xuyên suốt quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta gần 80 năm qua, mà còn là cơ sở lý luận trực tiếp quan trọng để Đảng ta đề ra định hướng chiến lược cho sự nghiệp xây dựng quân đội trong giai đoạn hiện nay, cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại trong thời kỳ mới.
Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc. Xuân về gửi biếu mùa, bác ghi
Thưa các đồng chí và quý thính giả, 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn 8 được cấp ủy, chỉ huy các cấp gắn với phong trào từng ngành trên mọi lĩnh vực khá hiệu quả. Nổi bật là thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Đây là điều kiện thuận lợi để đơn vị đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và đưa phong trào thi đua quyết thắng phát triển toàn diện, sâu rộng.
Báo cáo tại Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 của Sư đoàn 8 khẳng định, phong trào thi đua quyết thắng 5 năm qua đã khơi dậy và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đặc biệt, từ cơ quan đến đơn vị không ngừng thi đua nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập. Đại tá Nguyễn Văn Cói, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 8 cho biết.
5 năm qua thì đối với tập thể và cá nhân có 100 cái sáng kiến, trong đó có 50 cái sáng kiến được áp dụng vào công tác huấn luyện. Hai nữa có 15 cái sáng kiến được quân khu và bộ công nhận.
Theo quy định của nhà sản xuất, dung lượng tiếp chuyển liên lạc mạng của tổng đài nhân công tối đa 5 máy. Do đó khi huấn luyện hoặc diễn tập, không thể liên lạc cùng lúc nhiều máy, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi thông tin giữa các bộ phận. Để tăng dung lượng, năm 2021, Trung tá Vũ Đình Cường, thợ sửa chữa ban thông tin phòng tham mưu Sư đoàn 8, nghiên cứu cải tiến mô hình hợp chuyển tiếp liên lạc mạng tổng đài nhân công 20 số. Anh Cường chia sẻ.
Thì 20 số này sẽ liên lạc mạng một trong một lúc được, để nó sẽ đáp ứng được trong cái diễn tập mà có cần nhu cầu liên lạc mạng mà cần nhiều máy liên lạc cùng một lúc.
Ngày 11 tháng 6 vừa qua, Trung úy Quách Trung Nhân, Phó Đại đội trưởng Đại đội xuống máy phòng không 12-7 Trung đoàn 9 Sư đoàn 8 nhận giải khuyến khích giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 24 với sáng kiến mô hình luyện tập bắn mục tiêu quân dù. Theo tác giả, khi huấn luyện chuyên ngành phòng không do mục tiêu cố định nên bộ đội khó hình dung, vì vậy áp dụng sản phẩm này làm sinh động nội dung, không bị bất ngờ lúng túng nếu gặp tình huống địch đổ bộ đường không. Anh Nhân nói:
thiết bị có cấu tạo gọn nhẹ, dễ mang vác, có tính cơ động nhanh, giá trị sản phẩm khoảng 700.000 đồng, có thể trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị. Khi áp dụng mô hình, công tác huấn luyện của đại đội đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Cùng đạt giải khuyến khích với Trung Nhân năm nay có Thượng úy Châu Anh Phương, chính trị viên đại đội 8 tiểu đoàn 5 Trung đoàn 9 Sư đoàn 8 với sáng kiến hệ thống âm thanh vô tuyến đa năng. Trước đây, triển khai các hệ thống loa phát thanh nội bộ thường sử dụng dây cáp thông tin cự ly dài nên tốn vật tư, dây dẫn để ngoài trời hay bị hư hỏng. Đặc biệt, khi bố trí âm thanh tổ chức bắn đạn thật, các bài kỹ thuật chiến đấu bộ binh, diễn tập gặp khó do không có nguồn điện dân dụng, dây điện rò rỉ mất an toàn. Thượng úy Châu Anh Phương chia sẻ về sáng kiến.
Áp dụng sáng kiến này sẽ khắc phục được các nhược điểm đó. Đặc biệt, sáng kiến có thể phát và thu tín hiệu ở khoảng cách từ 3.000 đến 5.000 mét mà không cần dây dẫn và nguồn điện. Mặt khác, sáng kiến có thể vừa sử dụng nguồn điện dân dụng cũng như là sạc bằng năng lượng mặt trời, sử dụng ổn định trong điều kiện mưa cũng như là độ ấm cao.
Trước đó năm 2022, Châu Anh Phương đạt giải 3 giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội với sáng kiến mô hình mìn nhảy nổ M16A2. Thực tế, huấn luyện kỹ thuật vật cản các mô hình mìn thường là bằng gỗ, gây nhàm chán với người học, thậm chí kiểm tra kết quả có lúc chưa chính xác. Sản phẩm này có khả năng nhảy cao gần 2,4 mét khi dướng dây như mìn thật. Nhận xét về hiệu quả sáng kiến, Trung tá Võ Minh Đức, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 9 Sư đoàn 8 cho biết.
Sáng kiến mô hình mìn nhả nổ M16A2 của đồng chí Châu Anh Phương có thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng, giá thành chỉ 300.000 đồng. Khi huấn luyện cho chiến sĩ nắm chắc được nội dung, đồng thời thực hành động tác sát thực tế chiến đấu, qua đó rèn luyện cho chiến sĩ tính tỉ mỉ.
Nhờ ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chất lượng huấn luyện của Sư đoàn 8 chuyển biến tiến bộ khá đồng đều, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ tổ chức tham gia diễn tập các cấp. Từ đó chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng cơ động không ngừng nâng lên. Rõ ràng, sự phong phú đa dạng và tính ứng dụng thiết thực của sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng không ngừng phát triển và tạo sức lan tỏa sâu rộng. Qua đó, thể hiện tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ có trình độ, bản lĩnh và nhiệt huyết tuổi trẻ. Đây là tiền đề đưa phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn 8 đi vào chiều sâu vững chắc hơn trong 5 năm tới.
Chúng tôi hành quân trên khắp miền đất nước, dòng các cơn gieo của chúng giàu nước Mỹ, bao tháng năm gian khổ chiến trường không nghỉ, vừa có bao mong đồng dùng mạnh tiến đầu. Ba miền quê hương, chúng tôi lại lên đường, dù nhiều gian khổ.
Thưa các đồng chí và quý thính giả, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Từ cơ quan đến đơn vị địa phương trong lực lượng vũ trang quân khu 9, chủ động triển khai phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tham gia hiệu quả vào các phong trào của địa phương. Bài viết sau đây sẽ phản ánh cách làm của tuổi trẻ lữ đoàn pháo binh 6. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe.
Theo Thượng tá Bùi Văn Đối, Phó Chính ủy Lữ đoàn 6 quân khu 9, đoàn viên thanh niên chiếm phần lớn quân số của đơn vị. Đây là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua ái quốc. Để thực hiện tốt phong trào này, tuổi trẻ lữ đoàn đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả, như huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, đội pháo binh 3 nhất, lữ đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới, đội bạn cùng tiến. Qua đó phát huy khơi dậy tính năng động, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Thượng tá Bùi Văn Đối cho biết thêm.
Trong năm qua, thì đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập, huấn luyện hoàn thành các mục tiêu yêu cầu đề ra. Và trong quá trình huấn luyện thì bảo đảm an toàn tuyệt đối và được cấp trên khen thưởng.
Hưởng ứng các phong trào thi đua, cán bộ đoàn viên ngoài việc tự mình khắc phục khó khăn để huấn luyện giỏi, còn giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ. Nhiều đoàn viên không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao mà còn tham gia nghiên cứu, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong huấn luyện. Trong đó có 3 sáng kiến đạt giải khuyến khích giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong toàn quân, 2 sáng kiến đạt giải cấp bộ quốc phòng. Điển hình là Đại úy Tạ Bình Minh, Phó Đại đội trưởng Đại đội Chỉ huy. Trong 4 sáng kiến, anh Minh có 2 sản phẩm đạt giải thưởng Bộ Quốc phòng, gồm giải 3 bia bắn AK, ẩn hiện điều khiển từ xa và giải nhất phần mềm bản bắn thông minh cho thiết bị di động. Chia sẻ về sáng kiến phần mềm bản bắn thông minh cho thiết bị di động, Đại úy Tạ Bình Minh cho hay.
Cái bảng bắn pháo thì có cái kết cấu đơn giản, dễ sử dụng, chạy được trên nhiều thiết bị thông minh, bảo mật là 2 lớp. Việc cập nhật phần mềm cũng dễ dàng, đảm bảo là bảng bắn luôn chính xác. Đây là một cái công cụ tra cứu nhanh chóng, hữu dụng, tiện cho người học, người dạy cũng như là người chỉ huy, tiện trong quá trình kiểm tra bộ đội.
Ngoài ra, tuổi trẻ lữ đoàn pháo binh 6 còn xây dựng các công trình chào mừng các sự kiện ngày lễ lớn của đất nước, hướng đến kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân. Nổi bật như công trình kết hợp góc sinh hoạt thanh niên của tuổi trẻ tiểu đoàn 2, rộng trên 10 mét vuông, thiết kế thoáng mát gần gũi thiên nhiên. Thú vị hơn là kệ sách nhỏ gọn đủ các loại sách báo, tạp chí, phục vụ các buổi sinh hoạt giải trí. Hay như công trình chào mừng các sự kiện ngày lễ lớn của đất nước, hướng đến kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, công trình rộng gần 1.000 mét vuông trồng nhiều loại cây xanh. Điểm nhấn là tấm bia đá với câu nói nổi tiếng của liệt sĩ Vũ Xuân, một trong 2 cá nhân của đơn vị được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trung tá Lê Văn Dinh, Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Pháo binh 6 quân khu 9 cho biết.
Các hoạt động đó thì rất là tốt cho công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Và trong thời gian tới thì chúng tôi xác định là sẽ tiếp tục là vận động và động viên khuyến khích anh em thực hiện các cái mô hình đó để làm sao mang lại hiệu quả tốt nhất cho đơn vị.
Cùng với đó, đơn vị phối hợp địa phương xây dựng nông thôn mới, trồng cây xanh, tu sửa, vệ sinh khu di tích lịch sử Nghĩa Trang. Riêng từ đầu năm nay, đơn vị đóng góp hàng trăm ngày công trồng hàng ngàn cây xanh, phủ xanh các tuyến đường. Chị Trần Hồng Thắm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, phấn khởi nói.
Các anh chiến sĩ đã hỗ trợ các em nhiệt tình. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các chiến sĩ để tiếp tục thực hiện các công trình giúp ích cho địa phương cũng như là cho nhân dân.
Cụ thể hóa lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những công trình phần việc cụ thể, tuổi trẻ Lữ đoàn Pháo binh 6 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, kiên định vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, góp phần cùng đơn vị nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Tổ quốc giao cho chúng tôi một vùng trời đất nước, giao cho chúng tôi giữ từng cây đường cây tràm, giữ biển xanh đồng ruộng lúa vàng, giữ cây sen trong đồng và giữ câu hò mênh mang.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút chủ nhật ngày 23 tháng 6 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.